Nam mô A Di Đà Phật. Chư vị mở trang 33, vấn đề 36. Đi kinh hành chung quanh người bệnh để hộ niệm. Khi nêu ra vấn đề này thì chính Duy Âm đã có lần gặp được một cái video hộ niệm và ban hộ niệm đó đi chung quanh cái giường người bệnh để hộ niệm. Vấn đề này đúng hay sai? Chúng ta nên mổ xẻ ra đây. Câu A, nếu phòng hộ niệm rộng rãi, đủ chỗ kinh hành thì có thể dùng cách này. Đúng không chư vị? Làm thinh. Thưa thật là không nên dùng cách mà đi kinh hành chung quanh người bệnh để hộ niệm. Không nên. Lúc đó người bệnh nằm trên giường mà mình đi chung quanh, người ta tưởng mình, người ta tưởng họ là cái trung tâm hay cái gì đó, cái bàn thờ gì đó, cũng kẹt. Trong tài liệu hộ niệm hồi giờ, Duy Âm chưa có nghe một vị nào nói là đi chung quanh người bệnh để hộ niệm. Nhưng mà rồi cái ban hộ niệm đó đã làm như vậy. Rồi Duy Âm mới email tới. Nói là không nên làm như vậy. Từ đó là sau không có liên lạc với Duy Âm nữa. Xin chư vị là không nên đi chung quanh cái giường người bệnh để hộ niệm. Làm cho người bệnh rất là bất an. Người bệnh muốn nhìn một người nào đó phải quay đầu nhìn theo. Làm cho họ cảm thấy xa lạ lắm, cô đơn lắm. Mà nên ngồi chung quanh người bệnh, bắt cái ghế ngồi. Người hướng dẫn có thể ngồi trên giường người bệnh luôn cũng được nữa. Nắm tay, an ủi, nói chuyện tự nhiên. Thế đừng có làm cái gì mà nó căng thẳng quá. Để cho người bệnh dung dãn bớt đi. Tất cả những căng thẳng nó mất đi. Những cái gì mà đang lo âu trong đầu óc họ nó mất đi. Trên người bệnh thì nằm im một chỗ, còn ban hộ niệm đi kinh hành chung quanh, nó làm cho họ cảm thấy cô đơn dữ lắm, họ mắc cỡ dữ lắm, căng thẳng dữ lắm, không tốt. Đừng nên áp dụng cái phương thức này, không hay. Không được đi kinh hành chung quanh người bệnh để hộ niệm, vì sẽ làm cho khung cảnh hộ niệm bị xáo trộn, người bệnh dễ bị chóng mặt, khó tập trung. Đúng không chưa vậy? Cũng dám nói luôn. Đúng đấy. Người bệnh người ta nhìn theo cái người hộ niệm, người ta chóng mặt lắm đấy. Không tốt đâu. Người ta mắc cỡ lắm đấy. Biết mình là cái gì mà cứ người ta đi chung quanh. Thường thường hồi giờ đi chung quanh bàn Phật phải không? Mình niệm Phật phải không? Mà đi chung quanh như vậy, nhiều khi cái tiếng niệm của mình là niệm theo âm điệu. Mà đi chung quanh có lúc lớn lúc nhỏ, có lúc xa lúc gần đó, người ta nghe không rõ đâu. Cho nên tốt nhất là không nên đi kinh hành chung quanh người bệnh để hộ niệm, vì sẽ làm cho cái khung cảnh hộ niệm bị xáo trộn lắm. Nếu đang đi tới nói chuyện vài câu rồi đi tiếp nữa, trường nó không có tốt. Mắc cười quá. Không được. Còn khai thị thì đứng thì ngồi, đứng lên đó kêu cái người mà bệnh ở khai thị giống như là đang thuyết pháp giảng kinh vậy đó, không đúng. Mong chư vị nhớ cho là đừng có làm như vậy nữa, không tốt. Câu C, không được đi kinh hành chung quanh người bệnh để hộ niệm, vì khi vừa tắt hơi thì mọi sự di chuyển gần bên xác thân sẽ gây trở ngại rất lớn cho việc vãng sanh. Đúng không? Đúng thiệt đấy. Thường thường người sắp sửa ra đi không biết là người ta đi trong lúc nào. Tinh thần của họ nói vậy chứ không có ổn định đâu. Muốn cho họ ổn định thì người hộ niệm ngồi bên cạnh họ niệm Phật. Mà cái tư thái của người hộ niệm cũng phải vui vẻ, điềm nhiên, an tịnh mới được. Xin chư vị là nếu mình đi kinh hành làm sao mà mình vui vẻ được? Làm sao mình thoải mái được? Mình đi mình nhiếp tâm lại phải không? Đúng rồi, đi cái này là nhiếp tâm, là tu mà. Nhiếp tâm lại, khuôn mặt mình nó căng thẳng dữ lắm. Cái tinh thần căng thẳng này nó ảnh hưởng đến người bệnh. Không tốt. Cho nên mình ngồi mà nhiều khi người ta nhìn mình cái mình cười. Cười tươi thì người ta vui lên. Nhiều lúc thấy họ ngứa ngứa mà thấy, à bác có ngứa chỗ nào không, con gãi cho. Tự nhiên, thoải mái. Người ta sẽ thoải mái vô cùng. Chính cái thoải mái của mình nó làm cho cái người bệnh thoải mái. chính cái sự mà thân thiện của mình làm cho người bệnh tự nhiên nó xóa nhòa đi những cái cánh mà họ mệt mỏi, họ sợ sệt, họ lo âu gì đó. Và thường thường mình cũng có theo dõi cái trạng thái của họ một chút, để mà lỡ có cái chuyện gì mình kịp thời ứng xử. Chứ mình đi, mình nhắm mắt mà đi chung quanh, người ta có cái trở ngại nào làm sao mà biết. Cho nên cái đi kinh hành, vấn đề đi kinh hành chung quanh người bệnh không nên sử dụng, không được sử dụng là đúng hơn. Tốt nhất là ngồi một chỗ, bắt cái ghế ngồi, rồi niệm Phật với nhau. Anh trưởng ban hộ niệm theo dõi những cái sắc tướng trên khuôn mặt người bệnh mà tìm cách an ủi, vỗ về, khuyên tấn. Cái đó gọi là khai thị đó. Mình gọi là khai thị chứ thực ra là hướng dẫn, nhắc nhở để cho họ vững vàng, không có lo lắng gì hết. Và ủng hộ tinh thần, khuyên họ nói là đây là một cái dịp may mắn nhất từ hồi trước tới giờ chưa ai mà gặp được. Mà đúng là như vậy đấy. Hồi trước tới giờ khi ông bà cha mẹ mình ra đi, mình ngồi bên mình khóc, người ta sợ muốn chết mà mình khóc nữa, cái kinh hoàng này lên tức tột đỉnh luôn đấy. Mong chư vị phải hiểu pháp hộ niệm là làm cho người ta an tâm, xoa dịu thần kinh của họ, coi cái chết như thường, coi cái bệnh như pha, mà đây là một cơ hội may mắn trong nhiều đời nhiều kiếp để thoát khỏi cái cục tịch này, đi về Tây Phương thành đạo, làm cho vui vẻ lên. Có nhiều người vui vẻ mà ta vỗ tay ta cười, đi trong cảnh vui vẻ vãng sanh Tây Phương, thực sự là bất khả tư nghị. Cho nên nhắc đi nhắc lại là không được đi kinh hành chung quanh người bệnh để hộ niệm. Vì vừa tắt hơi xong thì mọi sự di chuyển gần thân xác sẽ gây trở ngại rất lớn cho họ. Chính vì cái điểm này mà khi thấy người đó bắt đầu hắt hơi, tức là họ chuẩn bị ra đi đó, thì ban hộ niệm mới cẩn thận là nhẹ nhàng chuyển cái ghế mình ra xa một chút, cỡ chừng 2 thước là lý tưởng. Mà nhớ là mỗi lần di chuyển như vậy là cái anh trưởng ban hộ niệm cũng phải chú ý dặn dò người ta đứng lên nhẹ chuyển ra xa. Có nhiều người sẽ kéo cái ghế rột, làm như vậy không tốt. Nhẹ nhàng chuyển ra xa. Chỉ riêng cái người mà trưởng ban hộ niệm có thể ngồi trước chút xíu, trước một hàng ghế là đủ rồi, để mà theo dõi lâu lâu, nhắc nhở vài tiếng, để cho người bệnh người ta giữ được chánh niệm. Xin nhớ với chư vị là những lúc đó còn nói lớn một chút. Chính vì cái điểm mà những lúc trước sau khi mà người ta tắt hơi cần phải nói lớn để cho người ta cảnh tỉnh, người ta nghe được. Cho nên thường thường là hộ niệm tại nhà mới có thể làm được cái việc này. Còn hộ niệm trong nursing home, trong cái bệnh viện thì thôi chịu thua. Chính vì thế mà có nhiều lúc có những người kêu mình hộ niệm, mình dặn dò là nên ở nhà nghe anh. Chúng tôi sẽ tới hỗ trợ cho anh đến kỳ cùng luôn. Sau cùng rồi lại chuyển vô trong bệnh viện, tự nhiên mình xuống tinh thần liền. Lỡ mình hứa nhận hộ niệm cho người ta làm sao bỏ, nhưng mà là chuyển vô trong bệnh viện. Người ta nằm trong nursing home, người ta nằm trong cái phòng hồi sức gì đó mà để chết gì đó, thôi chịu thua. Không cách nào cứu được. Cho nên mình không lúc đó ai mà lỡ nào nói lên ảnh hưởng cái chuyện hộ niệm sao. Nhưng mà thực ra người biết hộ niệm là thấy thất bại rồi. Cho nên chư vị để ý coi, những người mà sau cùng mà chết trong bệnh viện, chết trong nursing home rồi đó, làm sao mà cứu được, chịu thua, vô phương. Nên nhớ phàm phu khi ra đi, chư vị hiểu là ra đi trong nghiệp chướng báo đời, ra đi trong oán thần trái chủ hành hạ đòi nợ trả thù, ra đi trong mê mờ vì bao nhiêu nghiệp trong nhiều đời nghiệp nó dồn lại, nó ứng hiện ra trong lúc đó, nó quay cái tâm người đó như cung vụ vậy, nằm mà không yên, đứng mà không nổi. Chứ đừng nghĩ rằng là ngon lành. Mà trong những giây phút đó mà mình muốn khai thị không được, muốn nhắc nhở không xong, thôi chịu thua, cũng đành cứ A-di-đà-phật, mình cứ lặng lẽ A-di-đà-phật để được chút nào hay chút đó hồi hướng công đức vậy thôi, chứ không cách nào gỡ được. Chính vì thế mà xin chư vị phải nhớ, muốn vãng sanh, khi mà biết rằng chắc chắn phải chết rồi, hãy mạnh dạn vui vẻ về nhà để hộ niệm. Tại nhà như vậy chứ mình có thể mình nhắc nhở, mình nói rõ ràng được. Gặp trường hợp còn lên tiếng, mình lên tiếng liền. Ở trong bệnh viện chịu thua. Bên cạnh đó chư vị cũng nên nhớ cho một điều. là ở những nơi mà có nhiều người bệnh thì có nhiều người chết, mà có nhiều người chết thì có nhiều người bị nạn cách này, bị nạn cách nọ. Có nhiều người còn láng vãng trong cái thân trung mắm, gọi là hương linh gì đó, vong linh gì đó, quậy pha dữ lắm, không phải đơn giản đâu. Mà ở tại nhà của mình thành tâm, mình khấn nguyện, ở trong đó mình khấn nguyện, người ta tới gõ cộc cộc, chứ bị làm ồn quá, không giải quyết được, rất khó. Thực tế là gặp một người mà ở trong bệnh viện để ra đi tốt, chưa thấy qua, khó khăn vô cùng. Chính vì thế mà chưa vị phải lo chuẩn bị trước, đừng có nên chừng đó mà nói thôi rồi để tôi vô cái nurse home, tại vì cái giường ở đó sạch sẽ quá, được có y tá chăm sóc nữa, thôi lúc đó là coi như là ban hộ niệm đành phải lặng lẽ đi theo, chứ còn không dám hứa một cái gì nữa. 95% đã bị thất bại rồi, mong chưa vị phải cẩn thận. Câu D, chung quanh người bệnh rất cần sắp xếp chỗ ngồi cho đại chúng ổn định, thanh tịnh niệm Phật mới tốt. Đúng không chưa vậy? Rõ ràng không? Trưởng ban hộ niệm sắp xếp ghế. Như hôm trước mình đi hộ niệm cho anh Trương đó. Sắp xếp ghế. Ghế trước, ghế sau. Không bao giờ mình sắp cái ghế mà sát bên cái giường người bệnh. Không tốt. Ngồi trên đầu giường của người bệnh để mình niệm Phật cũng không tốt. Ngồi dưới chân niệm Phật cũng không tốt. Có một lần đi hộ niệm cũng ở tại Brisbane này, có một vị kia tới hộ niệm bắt cái ghế ngồi trên đầu người bệnh để mà khai tị, làm người bệnh mới ngước lên này, làm sao ngước được, đây là vô duyên. Vô duyên. Ngồi hai bên để mà gì, người ta ngồi bình thường thế này, tôi nhìn xuống tôi thấy mình thì được chứ, ngồi trên đầu nói là cái người đó ngước lên làm sao ngước được. Ta mỏi quá đi, mà nói là mình muốn cười người ta một tiếng làm sao người ta thấy mình cười. Đúng không? Như vậy cũng khó khăn vô cùng. Ngồi dưới chân cũng khó vùng, người ta cúi đầu xuống làm sao cúi nổi. Ngồi hai bên là đơn giản nhất, thật sự. Cho nên thành ra cái hồ niệm như mình nó có nhiều cái lạ lắm. Ngồi trên đầu, mình nói à, cái người đó nhiều lúc người ta cứ vắng cái tiếng, không biết tiếng của ai. Tưởng là hồi giờ mình quen với người đó chứ gì, nhưng mà lúc đó lỗ tai nó khác rồi. Lỗ tai nó không nghe rõ nữa đâu. Con mắt người ta cũng khác rồi. Người ta ngồi, người ta nhìn mình thấy mờ. Những người mà bị cận thị, mình mới kiến ra người ta cứ thấy mờ, không biết, ủa chú là ai vậy? Mà thực ra là hằng ngày mình gặp họ, bây giờ mà họ mất cái kiến rồi, cái chú là ai vậy? Thì cái lúc mà người ta ra đi cũng giống như vậy đấy. Mình cần ngồi bên cạnh họ, để cho họ thấy rõ mình cười họ cũng thấy, mình nắm tay họ cũng biết, à đây là thầy ha, đây là chú ha, đây là chị ha, quen thân với mình. Tự nhiên nó có sự cảm tình qua lại. Mình phải giải quyết được vấn đề chứ. Khai thị cái gì mà ngồi trên đầu giường của họ mà cứ cái tay thì rờ cái đầu mà người ta cứ ngứa nhé. Làm sao được? Đó là cái chuyện đó mà vô ý mà nó tạo ra cái khung cảnh không tốt. Cho nên tốt nhất là sắp xếp ghế ngồi xa xa một chút, rồi mình ngồi mình nói chuyện, rồi lúc mà người ta chuẩn bị mà ra đi đó, lẳng lặng xê ra chút. Cho nên thường thường cái phương pháp mà hộ niệm không cần đông người quá không sắp xếp chỗ ngồi được. Cái phòng nó nhỏ mà không có sắp xếp được thì ngồi với sát với nhau. Mà lúc mình niệm Phật thì mình vận công lên, cho nên cái gọi là cái thang khí nó ra nhiều quá, làm cho người ta ngộp cũng tốt. Hiểu được như vậy, thành ra là ngồi chung quanh người bệnh hộ niệm tốt, nên tránh những điểm mà ngồi trên đầu, ngồi dưới chân. Tại vì mình thí dụ mình muốn ngồi mà nói chuyện mà ngồi dưới chân người ta nhìn mình không được, ngồi trên đầu người ta nhìn mình không được, người ta nghe cái tiếng văng vắng người ta không biết là ai. Những chuyện đơn giản nhỏ chúng ta có thể nghiên cứu, rồi hộ niệm ngon lành. Mong cho tất cả ai cũng có cái khả năng hộ niệm tốt, chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.